Quý vị và các bạn thân mến, trong không khí hân hoan của mùa xuân mới, khi toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta đang thi đua lập thành tích chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, mỗi người dân Việt Nam nói chung và cán bộ hội viên Hội Người mù Việt Nam nói riêng lại dâng lên niềm tin son sắt và niềm tự hào sâu sắc về Đảng Quang Vinh, người đã lãnh đạo dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, mở ra những chặng đường phát triển mới cho đất nước. Mùa xuân của đất trời hòa quyện với mùa xuân của Đảng, mùa xuân của niềm tin, khát vọng và kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Trong dòng cảm xúc ấy, bài thơ Mùa xuân có Đảng của tác giả Phạm Đức Phần vang lên như một lời chúc mừng, một khúc ca tin tưởng hướng về đại hội, nơi hội tụ trí tuệ, ý chí và khát vọng phát triển của toàn đảng, toàn dân. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài thơ Mùa xuân có Đảng.
Mùa xuân có Đảng. Đất trời thời khắc sang xuân, đón chào năm mới, nhân dân vui mừng. Chúc đại hội đảng thành công, kỷ nguyên phát triển, non sông rạng ngời. 96 năm đảng ra đời, con đường cách mạng sáng tươi huy hoàng. Chống quân xâm lược bạo tàn, giữ gìn tổ quốc, xóm làng quê hương. Việt Nam đất nước anh hùng, chiến công chói lọi, lẫy lừng năm châu. Kỷ nguyên hội nhập toàn cầu, sánh cùng thế giới, mạnh giàu vươn xa. Xuân về thắm sắc muôn hoa, mừng xuân mừng đảng, chan hòa niềm vui. Việt Nam tổ quốc đẹp tươi, công ơn đảng Bác đời đời không quên. Tiếp nối trang văn nghệ, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe truyện ngắn Khi gió mùa về của tác giả Bùi Việt Phương, đăng trên báo Quân đội Nhân dân cuối tuần. Câu chuyện kể về bà Cúc, một người phụ nữ đã đi qua chiến tranh, đi qua những mất mát riêng tư, để lặng lẽ sống một cuộc đời tử tế và nhân hậu, âm thầm trao đi hơi ấm giữa mùa đông khắc nghiệt. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Mấy năm nay, bà Cúc sống trong sự thấp thỏm và lẫn hồi hộp, lo lắng. Thực ra, bà đâu phải người nợ nần hay gây thù oán với ai, mà chỉ là mong ngóng tiếng xe của Thơm đỗ ở cổng. Bà chỉ sợ một ngày nào đó, cô sẽ không đến đây nữa. Vì một người phụ nữ thành công như cô ấy, có biết bao nhiêu việc để làm. Nếu như thế, là bà nghĩ thế thôi, thì cũng không thể trách cô ấy được. Có thể dần già, người ta đã không còn chiều chuộng những món đồ đàn lát của bà nữa. Còn bà thì chưa bao giờ nản, tay chân còn nhúc nhắc được, là bà còn cố gắng hết mình. Đêm dần khuya, tiếng côn trùng ngoài vườn càng gợi sự yên ắng, vắng lặng. Giờ này người đi ngoài con đường trên mặt đê đã thưa dần, người vào xóm càng ít. Tiếng chuông đồng hồ treo tường vang lên chỉ 22 giờ. Dự báo thời tiết mai gió mùa về, bà Cúc lại húng hắng ho. Bà chống tay ngồi dậy đi khép cổng. Ngồi lâu nên đôi chân tê cứng. Phải khó khăn lắm bà mới dò dẫm bước được. Đúng lúc ấy, có ánh đèn xe dọi thẳng vào cổng. Một người đàn ông lạ cất tiếng chào bà. Lạ nhỉ, mình có quen ai dáng dấp thế đâu? Dạ, cho cháu hỏi, nhà bà Cúc phải không ạ? Sống một thân một mình nên bấy lâu nay, ngoài mấy bà ở chi hội phụ nữ và ông tổ trưởng ra, chỉ có Thơm hay qua lại nhà bà. Ngày ấy mới sau giải phóng, như bao cô thanh niên xung phong khác, Cúc từ chiến trường về với chiếc ba lô nhẹ tênh trên lưng. Sau khi nhận công việc ở xã, cô hăng hái tham gia các hoạt động tái thiết quê hương còn đang khó khăn, thiếu thốn sau chiến tranh. Ngày ngày hăng say là thế, nhưng đêm về, nhiều lúc Cúc cũng thấy cô đơn. Khát khao có một tình yêu, ước mơ được làm vợ, làm mẹ, chưa bao giờ tắt. Dù khi nhìn vào gương, cô biết những vết chân chim đã hiện lên trên khuôn mặt, chứ đâu còn trẻ trung như các cô gái làng mới lớn lên. Nhưng rồi một ngày, Cúc phải đối diện với sự thật nghiệt ngã. Những di chứng của chiến tranh khiến cô không thể thực hiện được ước nguyện đó. Thay vì chán nản, tiêu cực, cô quyết định dành cả cuộc đời mình cho công việc mà cô đã chọn. Cúc viết đơn tình nguyện lên công tác ở vùng kinh tế mới. Thời gian thấm thoát trôi qua, Cúc gắn chặt đời mình với cái xóm nhỏ này từ đó. Ngoài tiền lương ít ỏi khi làm công việc ở xã, chiều về cô cần mẫn cuốc xới. Dưới bàn tay người phụ nữ, một vùng hoang sơ đã được cải tạo thành vườn tược sum xuê hoa trái, bao bọc ngôi nhà nhỏ bình yên. Khi tuổi tác đã cao, sức khỏe yếu dần, đôi chân đau nhức khiến bà Cúc không thể làm những việc nặng như trước nữa. Bà sống đơn giản và luôn cảm thấy thanh thản. Nhưng trong một lần đi chợ huyện, bà nhìn thấy một bé gái chừng 10 tuổi đang điệu em trên lưng đi bán mấy củ sắn giữa trời đông giá rét. Bà thấy xót xa. Phải rất khó khăn, bà Cúc mới tiếp cận được hai đứa trẻ lầm lì đó. Khi hỏi chuyện và hiểu ra hoàn cảnh của hai chị em, những giọt nước mắt cứ ứa ra từ khóe mắt bà. Bà Cúc đếm số tiền mang theo, rồi nài nỉ người bán quần áo. Chị vét sạch túi, chỉ có tần này để mua áo cho đứa nhỏ. Cho chị lấy thêm cái áo cho đứa lớn. Còn thiếu bao nhiêu, phiên chợ sau, chị sẽ gửi lại em không thiếu một đồng. Em biết chị hay đi chợ rồi mà. Được không em? Người bán hàng lắc đầu ngao ngán. Khổ quá, ai cũng như chị thì em đến cháo cũng không có mà húp. Ai mà em cũng cho khất như chị thì tiền đâu mà em thanh toán vốn với chủ hàng bây giờ? Bà Cúc cố giải thích. Em nhìn xem, có phải chị mua cho mình đâu. Mà đứa em có áo rồi, còn cô chị môi tím tái, có tội không? Thôi thì giúp các cháu. Người bán hàng vẫn lắc đầu. Đúng lúc ấy, có một cô gái đi ngang qua, mặc bộ đồ có vẻ đắt tiền, tỏa ra mùi nước hoa nhẹ. Vừa bước qua bà Cúc được mấy bước, người phụ nữ quý phái ấy quay lại lễ phép cúi đầu chào và hỏi đầu đuôi câu chuyện. Khi hiểu ra, cô đưa tay sờ cái làn đựng đồ của bà Cúc. Hay cô bán cái làn này cho cháu? Cháu mua tặng cô hai cái áo phao kia, cô nhé. Bà Cúc thấy thế là hợp lý nên gật đầu. Kể từ đấy, bà Cúc bỏ công luyện đan lại những món đồ từ tre, nứa. Là con gái làng nghề, tuy không còn nhanh nhẹn như thanh niên, nhưng cứ nghĩ đến việc giúp bọn trẻ có áo ấm, bà lại quên đi nỗi mệt nhọc. Cô gái ấy tên Thơm, đẹp người đẹp nết ấy, đến lấy hàng đều đặn. Bà nghe cô ấy nói người ta mua để cắm hoa hay làm đồ lưu niệm gì đó. Bà Cúc mải suy nghĩ, khiến người đàn ông phải nhắc lại lần nữa. Bà ơi, cháu là hàng xóm của Thơm. Nay Thơm bận, nhờ cháu đến lấy. Đồ bà đan đẹp quá cơ. Chú quá khen, thời nay người ta làm bằng máy hết. Còn ai ưng thứ đồ quê kiểng của bà già này? Ấy chết, bà không nghe đài báo tuyên truyền về sản phẩm thân thiện môi trường sao? Áo sống còn dệt bằng sợi tre, sơ dừa, bã cà phê nữa là. Cứ cái anh dân dã là an toàn, mát mẻ nhất đấy ạ. Nghe thế thì biết thế, nhưng bà Cúc thấy yên tâm là những chiếc làn tre, giỏ tre của mình sẽ tiếp tục đổi lại được những chiếc áo ấm. Thế chú thông cảm cho cái yêu cầu kỳ quặc của bà già này nhé. Đổi áo cũ thôi, miễn là còn lành, còn sạch chú ạ. Thường tụi trẻ lắm, mà tuổi già sức yếu, có làm được gì đâu. Tôi lại phải nhờ cô Thơm gửi lên vùng cao nữa đấy. Bà yên tâm, cháu sẽ chuyển giúp bà như Thơm đã làm. Tấm lòng của bà là chiếc áo ấm nhất khiến chúng cháu có thêm niềm tin vào sự tử tế ở cuộc đời này. Nhiều năm nữa trôi qua, bà Cúc đã quen với anh hàng xóm tốt bụng của Thơm. Cho đến một hôm, ngoài cửa có một cô gái cất tiếng gọi. Nâng cặp kính lão lên, càng nhìn mắt bà càng nhòe đi, chẳng thể nhận ra nét gì quen thuộc từ người đối diện. Cháu là Y Hoa, y tá vừa về trạm y tế nhận công tác. Chắc bà không nhớ cháu đâu. Vâng, lâu nay tôi chỉ quanh quẩn xó nhà, chả đi đâu được. Vậy chị là... Cháu là cô bé ngày xưa điệu em đi bán sắn, được bà tặng chiếc áo ấm. Nhờ thế mà mùa đông cháu ngồi học không còn run rẩy nữa. Tuy không được gặp lại, nhưng cháu vẫn luôn nhớ bà. Thật may mắn là vẫn tìm lại được bà. Bà Cúc thấy ấm lòng. Ôi, ai mà ngờ được, bà già này tài hèn sức mọn, chỉ biết đan lát, dành dụm giúp trẻ em nghèo. Nào ngờ các cháu có chí học hành và còn nhớ đến bà. Y Hoa lấy từ cốp xe ra chiếc áo khoác cho bà trong sự ngỡ ngàng của bà cụ ngoài 70 tuổi. Còn đây là chiếc áo mà cháu thay mặt cho những cháu nhỏ được bà yêu thương gửi tặng bà. À, hôm nay cháu đến đây muốn đón bà đến thăm một nơi. Bà Cúc thấp thỏm ngồi sau xe Y Hoa. Con bé cứ úp úp mở mở làm bà càng tò mò. Đến trước một căn nhà khang trang, cô bấm chuông. Lát sau có một người đàn ông ra mở cổng. Không khó để bà Cúc nhận ra dáng người quen thuộc ấy. Ơ kìa, là anh hàng xóm của chị Thơm mà. Vừa lúc ấy, Thơm từ trong nhà chạy ra nắm tay bà. Bà thông cảm, cháu vào Nam mấy năm lo phát triển cơ sở trong ấy, nay mới có dịp về ngoài này. Thế hả? Thảo nào cô toàn bảo anh hàng xóm đến. Đây là anh hàng xóm tốt bụng. Cháu đùa bà thôi, là chồng cháu đấy. Anh ấy cũng quý bọn trẻ và thương người lắm. Cháu mời bà vào đây ạ. Thơm mở cửa ngôi nhà. Bà Cúc nhìn thấy tất cả những chiếc làn, chiếc giỏ mà bà đã đan bao năm nay, được xếp trên giá, cắm hoa rất đẹp. Hóa ra cô ấy chính là khách hàng mua hàng của bà, chứ chả nhập về bán cho ai cả. Vậy là bao năm nay Thơm nói dối bà, chả ai mua thứ đồ mà bà già này đan. Nhưng khi mùa đông đến, có bao nhiêu đứa trẻ có áo ấm. Thấy bà Cúc đang đăm chiêu, Thơm nắm tay bà nhỏ nhẹ. Bà yên tâm, không phải giỏ tre, làn tre bà làm xấu đâu, mà cháu muốn đợi các bé lớn lên biết làm những bông hoa từ vật liệu tái chế mới giao bán để lấy tiền mua áo ấm tặng các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn khác. Bà đồng ý chứ? Bà Cúc không biết nói gì, chỉ biết nắm chặt tay Thơm và Y Hoa. Cuộc đời này luôn có những ngọn lửa ấm áp, dẫu ngày mai gió lạnh lại về.
Càng thêm khó khăn càng gần bên nhau, nhẹ đi nỗi đau chia đôi muộn sầu. Vượt qua cơn giông lớn ngày lại thêm vui hơn. Từ lâu nay ta vẫn thế chung sức vai kề, mang cho nhau nắng mai, đùm bọc nhau khi nắng chiếu vai. Cạnh bên nhau vang lên tiếng ca, nhọc nhằn cũng dám phải nhòa. Bao đau thương sẽ qua, nụ cười em thơ như pháo hoa. Mình cầm tay nhau đi, xứng đôi hàng mi. Hát không cần biết từng mọi Tràn trề, mưa giông sẽ qua và ta cho.